Phạm sáu phẩm. Phẩm 13. Phẩm thế gian 11 chuyện. Ba mươi vị tỳ kheo. Bài kệ là chim thiên nga. Như chim thiên nga bay, thần thông liệm giữa trời, chiến thắng ma ma quân, chiến thắng ma ma quân, ma phẩy ma quân. Kẻ trí thoát đời này, câu chuyện này là chuyện của 30 vị tỳ kheo. Mình cũng thấy đời lúc thời còn Phật, các tỳ kheo thường đi thành một nhóm với nhau. Đức Phật ở tại Kỳ Viên, một hôm có 30 vị tỳ kheo sống ở các xứ khác đến thăm Đức Phật. Tôn giả A Nan trông thấy các vị ấy đến khi đang chuẩn bị vào hầu Phật. A Nan nghĩ thầm, ta sẽ đợi Đức Thế Tôn tiếp đón các tỳ kheo này, sau đó ta mới vào hầu. Và tôn giả đợi ngoài cửa. Phật đón tiếp tỳ kheo và thuyết pháp một cách hoan hỷ cho các vị đó. Sau đó tất cả chứng quả A-la-hán. Các vị từ giã Phật bay lên hư không. Các tỳ kheo đi rồi, A-nan đến chỗ Phật hỏi, bạch Thế Tôn. Tại A-nan đứng ở ngoài chờ không thấy đâu hết, nên vào hỏi, bạch Thế Tôn, có 30 tỳ kheo đến đây hỏi, đi đâu rồi? Đức Phật nói, đã đi rồi. A Nan hỏi, Thế Tôn họ đi đường nào vậy? Đức Phật nói, họ bay qua hư không. A Nan nói, Thế Tôn, như vậy họ đã thoát khỏi sinh tử chăng? Phật nói, đúng thế. A Nan, sau khi nghe ta nói pháp, họ đã chứng A-la-hán. Lúc ấy, có một vài con thiên nga bay lượn trên không. Đức Phật nói, này A Nan, ai phát triển đầy đủ tứ thần túc, người ấy bay lượn như thiên nga. Và ngài nói bài kệ, như chim thiên nga bay, thần thông liệm giữa trời, chiến thắng ma ma quân, kẻ trí thoát đợi này. Đây là câu chuyện, chuyện này mình có nghe rồi. Đây là câu chuyện mà nói lên cái chứng A-la-hán đắc thần thông. Thì mình nhớ, bởi vì muốn chứng được A-la-hán là phải đoạn hết tất cả phiền não, còn gọi là hoặc nghĩa lậu hoặc. Rồi tùy miên những danh từ đó đều chỉ cho phiền não. Phiền não là cái lực nó trói buộc mình vào cái tái sinh. Tái sinh thì nó có ba chỗ, ba cảnh giới tái sinh: cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Cho nên muốn đắc A-la-hán là phải đoạn hết hoặc tùy miên hoặc của cả ba cõi. Thì còn ở trong cái lực của phiền não còn làm chủ mình, đưa mình vào tái sinh, thì là còn ở trong luân hồi khổ đau. Cho nên mình nghe kỹ chỗ này. Nên vì vậy cái pháp của Đức Phật là để đến cái cứu cánh giải thoát. Cho nên cái pháp đó không phải chỉ có là đạo đức ở trong cõi dục, mà nó phải thoát tất cả những cái lậu hoặc trói buộc sinh tử trong cõi dục. Mà không những như vậy, nó phải thoát khỏi cái lậu hoặc mà khiến mình phải sinh tử vào cõi sắc với cõi vô sắc nữa. Cho nên tại sao học pháp là mình phải học đến cả ba cõi, trong khi mình chỉ là con người thôi mà sao mà phải học nhiều thứ. Cho nên mình phải biết chỗ đó, bởi vì đây là cái con đường cứu cánh giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên vì thế khi mà ai đón nhận được cái pháp của Phật để thâm nhập vào đó, người đó sẽ vượt qua cái trói buộc của ba cõi. Nên Đức Phật không phải chỉ dạy cái đạo đức của thế gian, và không phải chỉ thành lập một cái đời sống đạo đức mà nó vô thường tạm bợ trong một thời gian ngắn ngủi rồi chẳng biết đi về đâu, mà cái giáo pháp của Đức Phật nó giải thoát khỏi ba cõi luân hồi. Cho nên mình phải học cả về những cái lậu hoặc của cõi sắc, cõi vô sắc nữa. Nó rất là vi tế. Và mình phải áp dụng cái Phật Pháp cho nó đúng mức thì nó mới thoát được tất cả những cái lậu hoặc đẩy mình vào trong cái sinh tử của ba cõi. Cho nên nó còn có cái tên đó là sử, là sai khiến. Sai khiến mình phải luân hồi. Cho nên kết sử những cái lậu hoặc. Ở đây Đức Phật nói, ai mà phát triển đầy đủ tứ thần túc, người ấy bay lượn như thiên nga, tức là thần thông á. Đức Phật không nói đến chứng A-la-hán, mà Đức Phật nói tứ thần túc, bốn pháp ở trong 37 phẩm trợ đạo. Thường nói là dục cần tâm niệm. Dục là nó không có mang cái ý nghĩa của dục, của cõi dục. Và dục ở đây nó đúng cái chữ, đúng cái nghĩa của nó là mong cầu. Mong cầu đắc đạo, đắc đức. Đó, là nói đúng là một cái nguyện, nguyện lực. Đấy, cái chữ dục ở đây. Cần là tinh tiến ở trong cái chính pháp. Tâm, niệm. Thì mình biết rằng là thực ra dục, cần, niệm đều là tâm sở. Tâm là tâm vương. Thì dục cần tâm niệm, tức là cái tâm mà phải, cái tâm mình có thể nói là toàn thể cái tâm của mình á, là nó phải ở trong cái dục cần và niệm. Cái niệm nó là một cái tâm sở rất lợi hại, nó có thể, nó là cái để đưa mình vào định và để đưa mình phát huệ. Nó nằm ở cái niệm. Cho nên cái tâm ở đây á, là chính là cái định tâm á. Thì nếu mà người nào đắc được cái tứ thần túc, nó cũng là túc, đó là chân, nó cũng như là cái nền tảng. Thần nó là thần thông. Bốn cái chân này nó làm nền tảng cho thiền định. Thần thông là một cái tác dụng, thiền định là cái bản thể, thần thông là cái tác dụng của thiền định. Thế vào được cái định ấy, thì nó có một cái tác dụng thần thông như vậy. định lực á, nó sẽ nó là cái lực á, là thần thông á, định là cái thể. Thì bốn cái này nó là bốn, như là bốn cái nền tảng của cái định. À, vậy đó, dục cần tâm niệm. Nên không có cái lực nguyện là cái dục á, thì con người không có phát được cái lực tu tập, mà phải giữ cái lực nguyện đó, cái lực á, cho nó đến đúng mức của nó, không có được thối thất nản. Và phải tinh cần tinh tiến để tiến cho đến đúng mức, đến đúng cái mức thiền định, đúng nhập vào sơ thiền đó. Mình biết vậy, tức là lúc bây giờ đó là cái tâm đến trạng thái tâm thể của thiền định, và dùng cái niệm để hướng dẫn cái tâm định đó đến cái thần thông. Do đó cho nên để biết rằng là có thể nói dục cần là hai cái lực phát ra để đi đến cái định là tâm, rồi dùng cái tác dụng của niệm để mà khởi lên thần thông. Đó là cái trí thần túc. Bây giờ con lựa chuyện này từng nghe, nhưng mà mình sẽ luôn luôn mình sẽ nghe lại, nó có nghĩa gì thêm nói thêm. Bây giờ lựa chuyện khác. Ừ, chuyện đó con nghe rồi. Phẩm nó luôn. 13. Nó có 11 chuyện. Vậy cái này nghe giống chuyện thần tiên quá. Cô bé dệt vải. Bài kệ Phật nói là đời này thật mù quáng, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiền giới, rất ít đi thiền giới, có nghĩa là rất ít người đi đến được thiền giới là cõi trời. Chuyện xảy ra khi Thế Tôn ở tinh xá Akkalava, liên quan đến một cô bé thợ dệt. Một hôm, Đức Phật đi đến Alavi. Dân chúng ở đây thỉnh Phật thọ trai. Thọ trai xong, Đức Phật dạy một bài pháp ngắn. Hãy quán niệm về sự chết. Các vị hãy tự nhủ rằng đời sống của ta rất mong manh. Cái chết của ta là điều cố nhiên. Chắc chắn ta sẽ chết. Cái chết sẽ chấm dứt đời ta. Đời sống như vậy là không có cố định, mà cái cố định là cái chết. Ai không quán niệm về sự chết sẽ sợ hãi khi giờ lâm chung đến, và sẽ chết trong sợ hãi kinh hoàng. như một người đi đường gặp rắn mà không có gậy trong tay thì người ấy run rẩy biết giường nào. Đó là Đức Phật nói về người không quán tưởng về sự chết. Bây giờ người thứ hai, còn người có quán niệm về sự chết sẽ không sợ hãi trong giây phút cuối của cuộc đời. Và như một người gan dạ thấy rắn từ xa đã cầm gậy hất nó đi. Vì thế mọi người hãy quán niệm về sự chết. Mọi người nghe xong phải trở lại về đời sống bình thường của mình. Chỉ có một cô bé thợ dệt 16 tuổi tự nhủ rằng lời dạy của Đức Phật thật kỳ diệu. Phần ta sẽ quán niệm về sự chết. Và cô bé quán tưởng niệm đến sự chết suốt cả ngày đêm. Đức Thế Tôn rời Alavi đến Kỳ Viên, cô bé vẫn tiếp tục quán niệm về sự chết trong vòng 3 năm. Và một hôm sáng sớm, Thế Tôn quan sát thế gian. Ngài nhìn thấy cô bé xuất hiện trong tầm quan sát của Ngài. Ngài tự hỏi những gì sẽ xảy ra. Ngài chú ý đến sự diễn tiến tiếp theo. Từ ngày cô bé này nghe ta nói Pháp đã thực hành quán niệm về sự chết trong 3 năm. Giờ đây, ta sẽ đến Ả La Vi và hỏi cô bé ấy 4 câu. Ta sẽ khen cô bé và ta sẽ nói Pháp cú. Là đời này thật mù quáng. Khi nghe xong, cô bé ấy sẽ chứng quả. Nhờ vậy, thính chúng sẽ thâm hiểu lời dạy của ta. Thế là Thế Tôn cùng với 500 tỷ khưu lên đường đến tinh xá Akalava. Dân chúng Alavi nghe tin Thế Tôn đến, họ vào tinh xá thỉnh Phật họ trai. Cô bé con người thợ dệt cũng nghe tin ấy, tràn đầy hân hoan. Cô nghĩ Thế Tôn đã đến, bậc từ phụ của ta, bậc đạo sư, bậc thầy quý kính, dung mạo như là trăng rằm, Đức Cô Đàm Phật Đà. Cô tự nhủ, bây giờ lần đầu trong 3 năm nay ta mới gặp Thế Tôn, người thân sắc vàng chói. Ở đây ta được đảnh lễ thân kim sắc của Ngài và nghe Ngài giảng diệu pháp thấm đầy mật ngọt. Như cha cô trước khi đến xưởng dệt đã dặn cô: này con, trên khung cửi của cha, cái khung dệt vải ấy, còn một khổ vải chưa dệt xong, cha phải dệt xong hôm nay. Con hãy quấn chỉ vào thoi cho đầy và mang gấp đến cha. Cô gái nghĩ thầm: ta rất mong được nghe Đức Phật thuyết pháp, nhưng cha đã căn dặn như thế, ta sẽ đi nghe pháp hay là đánh sợ cho cha ta đây? Cô nghĩ tiếp: nếu ta không mang thoi đến, cha ta sẽ đánh ta. Vậy thì phải đánh sợi cho đầy mấy con thoi, đem đến cho ông, đợi dịp khác sẽ đi nghe pháp. Cô ngồi vào ghế và đánh sợi. Dân chúng Alavi đợi chờ Thế Tôn cúng dường thức ăn. Sau khi ăn xong, họ dọn bát và nghe Ngài chỉ dạy. Đức Thế Tôn tự nhủ: ta đến đây qua một khoảng đường 30 dặm chỉ vì một cô bé. Cô ấy chưa có mặt. Khi cô ấy đến, ta sẽ giảng pháp. Vì thế Ngài ngồi im, thính chúng cũng lặng yên đợi chờ. Nó giải thích: khi Đức Phật mà làm thinh, không có người hay trời nào dám thốt ra một câu. Cô bé đánh thoi xong bỏ vào giỏ và đem đến xưởng dệt cho cha. Trên đường đi cô đứng lại ngoài vòng thính chúng và chăm chú nhìn Đức Phật. Thế Tôn cũng nhìn thấy cô. Vậy cô hiểu ý ngài. Đức Bổn Sư ngồi trong pháp hội tỏ dấu nhìn ta với ý muốn ta đến gần. Ngài muốn ta đến nghe pháp vào ngay lúc này. Lại có một chú thích. Vì sao Đức Thế Tôn chú ý cô bé? Vì ngài biết rằng nếu cô đi tiếp, cô bé sẽ chết khi chưa xong việc. Kiếp sau của cô sẽ không biết ra sao. Nhưng nếu cô bé đến nghe pháp, cô sẽ chứng quả dự lưu và chắc chắn sẽ tái sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Ngài biết cô bé phải chết vào ngày hôm nay. Thế nên thực sự là mình nghe câu chuyện Đức Phật biết cái chuyện cần thiết mình phải tạo công đức và nghe pháp. Thì thực sự bởi vì con người mình không có nhận thức ra những cái vô thường sinh tử, cho nên đôi khi nói thì nó thành bắt ép. Cho nên cái người Phật tử mà nắm lúc thì số của mình nó chưa đến thật. Rồi ra nó thì mình thấy là mình không tạo công đức tụng kinh hay nghe pháp gì hết thì mình vẫn sống dài dài. Cho nên mình cứ nghĩ rằng là chưa chết đâu, chưa có gì nguy cấp đâu, cho nên mình sẽ đợi. Với dấu hiệu của cái nhìn Đức Phật, cô đến gần Thế Tôn, chiêm ngưỡng vầng hào quang sáu sắc chung quanh thân Phật. Mình có thể hiểu là cái lúc đó chỉ có mình cô ta nhìn thấy, bởi cô đã quán cái pháp của Phật 3 năm trời. Cung kính đảnh lễ và kính cẩn đến gần Thế Tôn. Cô ngồi vào chỗ một cách im lặng với thính chúng chung quanh. Đức Thế Tôn hỏi cô, con từ đâu đến? Cô nói, bạch Thế Tôn, con không biết. Thế Tôn lại hỏi, rồi con sẽ đi về đâu? Cô ta cũng trả lời, bạch Thế Tôn, con không biết. Thế Tôn lại hỏi, con biết hay không biết? Cô trả lời, bạch Thế Tôn, con biết. Thế Tôn lại hỏi, có phải chăng là con không biết? Cô trả lời, bạch Thế Tôn, con không biết. Hoàn toàn là thiền tông thôi. Sau 4 câu hỏi của Phật, thính chúng nổi giận xì xào. Coi kìa cái con bé kia, cái con lão thợ dệt nó nói như đùa với Thế Tôn. Con thấy thiền tông chưa? Cho nên Đức Phật có nhiều chuyện rất là thiền sư. Nó nói như đùa với Thế Tôn. Khi ngài hỏi từ đâu đến, nó phải đáp từ nhà thợ dệt chứ. Và khi ngài hỏi đi đâu, nó phải thưa là đi đến xưởng dệt. Như vậy mới là đúng chứ. Thế Tôn bảo thính chúng hãy im lặng. Ngài mới hỏi cô bé, này con, khi ta hỏi con từ đâu đến, vì sao con trả lời không biết? Cô bé trả lời, bạch Thế Tôn, ngài cũng biết rằng con từ nhà cha con là người thợ dệt mà đến đây. Vì thế khi ngài hỏi con từ đâu đến, con hiểu rằng ý của câu ấy là con từ đâu mà sinh ra đây. Nhưng con chẳng biết là con từ đâu mà sinh đến nơi này hết. Phật khen ngợi, lành thay. Này con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài hỏi tiếp, khi ta hỏi con đi về đâu, vì sao con trả lời không biết? Cô bé nói, bạch Thế Tôn, ngài cũng biết con đến xưởng dệt với cái giỏ thoi trên tay này, nên khi ngài hỏi con đi đâu, con hiểu ý của câu ấy là khi rời nơi đây, con sẽ tái sinh về đâu. Nhưng với con, sau khi chết, con chưa biết sinh về đâu hết. Đức Phật lại ca ngợi, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật khen cô lần thứ hai và hỏi tiếp. Khi ta hỏi con biết hay không, vì sao con trả lời là con biết? Cái cô bé trả lời, bạch Thế Tôn, vì con biết rằng chắc chắn con sẽ chết, nên con đáp như vậy. Con đáp là con biết. Phật lại nói, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Ngài khen cô lần thứ ba và hỏi tiếp. Vì sao khi ta hỏi con không biết hay chăng, con trả lời rằng không biết? Cô bé lại đáp, bạch Thế Tôn, điều con biết chắc là con sẽ chết, nhưng chết vào lúc nào, vào ban đêm hay ban ngày, vào buổi sáng hay bất cứ khi nào, con không thể biết, nên con trả lời là không biết. Đức Phật khen ngợi lần thứ tư, con đã trả lời đúng câu hỏi của ta. Đức Phật hỏi bốn câu, bởi vì cô bé này đã quán tưởng về cái sự chết qua bài thuyết pháp ngắn của Đức Phật suốt 3 năm. Cho nên nó thấm hết tất cả cái chính pháp như vậy, cái chân thật pháp. Những câu hỏi và những câu trả lời của cô ta đều là cái sự thật của mình. Mình biết mình từ đâu sinh đến, mình biết mình đi về đâu, mà mình biết chắc chắn là mình chết, mà mình cũng không biết là mình chết lúc nào. Bốn câu hỏi như vậy, bốn câu trả lời như vậy, Đức Phật như dạy cho thính chúng. Các người không hiểu ý câu nói của cô bé nên nổi giận. Với người không có tuệ nhãn, họ đui mù. Chỉ người nào có con mắt trí huệ mới thấy được điều này. Và Đức Phật nói lên bài kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng. Như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Cái câu như chim thoát khỏi lưới, nó có nghĩa là người ta mù quáng, không thấy rõ ràng, cho nên bị mắc ở trong lưới. Mà bao giờ thấy rõ ràng thì sẽ thoát ra khỏi lưới. Mắc trong lưới như vậy là lưới của cõi dục, cõi phàm, con người ba ác đạo, thì rất ít người đi đến được thiên giới. Tại Đức Phật biết là cô bé này sẽ sinh về cõi trời. Cuối thời pháp, cô bé chứng quả dữ lưu, cô cầm giỏ thoi đi đến chỗ cha mình. Ông đang ngồi ngủ bên khung cửi, không biết cha đang ngủ. Cô đưa giỏ thoi vào, giỏ thoi chạm nhầm đầu khung cửi, gây nên tiếng động. Cha cô choàng dậy tiếp tục kéo cửi, đầu khung văng mạnh vào ngực cô bé, cô ngã ra chết và sinh lên cõi trời đầu xuân. Cha cô giật mình thấy con gái mình nằm sóng sượt, đầy máu và đã chết. Ông kinh hoàng than khóc. Ông nói, không có ai cứu khổ cho ta sao? Ông đi đến chỗ Phật kể lại mọi việc và nói, bạch Thế Tôn xin cứu con. Đức Phật an ủi, chớ ưu sầu, này thiện nam tử, trong vòng luân hồi vô tận này, ông đã từng khóc con nước mắt nhiều hơn cả nước bốn bể. Và Đức Phật giảng thuyết về vòng luân hồi vô tận. Người thợ dệt nghe xong bớt đau buồn, xin Phật được xuất gia. Ông làm tròn bổn phận của một tu sĩ và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán. Thì đó, mình nghe Đức Phật độ chúng sinh trong câu chuyện này, nghe cái pháp của Phật và những ai đón nhận cái pháp của Phật, thì nó cũng có một điều, cái người mình theo tin theo đạo Phật. Là cái pháp của Phật là cái pháp cứu độ. Cái tâm của Phật, cái nguyện của Phật, cái tâm là cái nguyện của Phật. Cái tâm mà Đức Phật có, nó là cái nguyện gốc của Đức Phật là cứu độ chúng sinh. Cho nên tâm Phật, cho nên mới có câu là Phật tâm vô xứ bất tử bi. Tâm của Phật không có một ở một cái chỗ nào, tức là ở nơi một con người nào, ở nơi một cái quốc độ nào mà lại không có, không phải là tự, không phải là không từ bi hết. Cho nên chính vì vậy mà vừa là chứng chứng đắc chân lý, cho nên có thể biết được nhân quả của chúng sinh, mà vừa cái chữ, cái biết đó vừa là một cái phương tiện để cứu độ chúng sinh. Từ bi nguyện. Còn các vị độc giác, cái bi nguyện, cái bi nó có, nhưng mà cái nguyện cứu độ thì nó không có phát ra ngay từ đầu. Nó phải là cái nguyện lực gốc của các vị đó, thanh văn duyên giác ạ. Cái nguyện gốc của các ngài là giải thoát niết bàn. Cho nên một khi mà đã chứng đạo thì ai cũng có từ bi hết. Nhưng mà các ngài không có cái nguyện gốc là cứu độ chúng sinh. Cho nên cái lực mà chứng thần thông mà thấy được nhân quả của chúng sinh á, nó cũng chỉ có một cái tác dụng ngắn ngủi trong cái lúc các ngài chưa nhập niết bàn. Chứ nó không có một cái lực không cùng tận để đưa các ngài vào pháp giới chúng sinh, không bỏ chúng sinh. Nó không có được cái lực đó. Cho nên vì vậy mà mình biết rằng là mình mới phân ra cái con đường Bồ Tát Đại Thừa thành Phật và con đường Thanh Văn Duyên Giác. Tại vì mình phải rõ ràng, phân nó mới rõ ràng. Tại vì nếu mà mình mà muốn đi con đường Bồ Tát Đạo Đại Thừa thì nó phải rõ cái đó. Không phải mình chỉ đức hạnh, không phải mình chỉ có từ bi, thần thông, mà mình phải có cái bổn nguyện gốc. Cái bổn nguyện đó nó mới làm cho tất cả những cái từ bi, thần thông, trí huệ của mình á, đến cái mức cứu cánh của Phật, Phật quả. Cho nên này phải biết nhận định, không mình không có phân biệt rõ, mình cứ thấy là rõ ràng mình có từ bi mà. Cho nên tại sao lại bảo mình là thanh văn duyên giác, nhiều khi kêu mình tiểu thừa hay gì gì vậy á. Đó. Mà tại sao cái người kia thì mình thấy còn bê bối còn gì vậy á, mà tại sao mà lại nói là đại thừa. Cho nên mình cứ nghe câu hỏi của ngài Kiều Trần Như á, hỏi Đức Phật là tại sao á Di Lặc không tu thiền định hết mà Đức Phật lại thọ ký cho thành Phật, không tu không đắc thiền định. Nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mình đi theo con đường của Đại Thừa là mình phải hiểu chứ, mình phải biết rõ là lý do làm sao mình mới đi như vậy. Cho nên cái nguyện lực của Bồ Tát nó quá bao la và nó quá mạnh. Và Bồ Tát đâu phải là không có cái kết quả là chứng chứng đắc A-la-hán hay chứng thần thông thiền định đâu. Nhưng mà những cái đó nó quá rộng lớn. Quá rộng lớn cho nên nó không có thể đến ngay được trong cái thời gian ngắn ngủi. Như là chỉ trong một đời này thôi mà cái người tu có thể đắc thanh văn hay duyên giác. Nhưng mà Bồ Tát không có như vậy. Cho nên đem cái chứng quả của thanh văn duyên giác mà so với lại cái chưa chứng quả gì hết của Bồ Tát, là bởi vì mình không có biết rõ cái con đường Bồ Tát đạo nó đi như thế nào mà nó rộng lớn như thế nào, do bởi vì mình không có nắm được cái chỗ đó. Cho nên lắm lúc mình không khéo mình thành bán pháp Đại Thừa, nó lại thành một cái nghiệp. Vì vậy cái sự hiểu rõ nó tránh cho mình nhiều điều. chứ nó không có nghĩa là mình coi thường cái kỳ thị hết á. Nghĩa là coi thường cái kỳ thị tiểu thừa, thanh văn, viên giác gì cả. Đó là những cái điều mình học là Đức Phật ấy. Chính vì vậy ấy, mà cái bổn nguyện ấy, mình thấy Đức Phật làm việc trong một cái sự phân tích về cái Phật tính Như Lai Tạng này của một vị tổ Tây Tạng ấy. Ông phân tích rằng tất cả những cái hành của Bồ Tát nó là một cái sự tự động, tự nhiên. Nó là một cái hành sẵn có ở trong cái Phật tính Như Lai Tạng, chứ nó không phải là một cái tác ý, cố ý, chủ ý của một cái tâm thức có ngã, có phân biệt, có tình cảm. Cho nên là cái bổn nguyện của Phật ấy, khi sau khi chứng đạo, cái bổn nguyện Đức Phật là cái quán sát, nó là một cái lực tự nhiên. Cho nên khi phát ra cái nguyện đó, nó, những cái nguyện đó gốc đó, của Bồ Tát đó, là nó tương ưng. Nó tương ưng với cái chân lý. Chân lý là một sự tự động, nó có tính chất tự động, tự nhiên. Cho nên nó tự động với cái Phật tính. Vì vậy mình muốn phát một cái nguyện của Bồ Tát, mình phải học theo cái pháp của Bồ Tát. Chứ mình chỉ nghĩ trong tâm mình là một con người tốt, không bao giờ mình phát cái nguyện nó đúng, nó tương ưng với chân lý hết. Cho nên là vậy đó, mình phải học. Rồi, thế mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. À, mình phải học theo cái đó, mình phải lập đi lập lại, mình tu không tu tập quân tập cái phát nguyện tứ hoàn thệ nguyện đó. Thì khi mà nó thấm nhuần nữa, khi mà trí huệ mình phát triển đó, tương ưng nữa đó, mình phát khởi lên cái bồ đề tâm bản nguyện độ sinh đó. À, mỗi một Phật đó, nó có như là 12 nguyện của ngài Dược Sư đó. Mỗi Phật nó phát ra như vậy, nguyện nào nó cũng là một cái hoạt động tự nhiên của Phật tính. Cho nên khi thành Phật rồi á, tự nhiên là Đức Phật thì sẽ quán sát chúng sinh để độ. Và tự nhiên cái Phật tính á, nó bình đẳng hết. Cho nên chỉ là một cô bé mà có thể cứu độ được là Đức Phật cứu độ bình đẳng với cứu độ một vị Đắc A-la-hán. Cho nên cái tâm chân lý ấy, nó cần phải học hiểu. Mình đừng chỉ tưởng tượng Đức Phật là một cái tâm có chấp ngã và một cái tâm biết điều tốt và rất là tốt. Đừng có hiểu như vậy. Mà Đức Phật là một cái thường hằng, một cái chân lý sẵn có, thường hằng, viên mãn, toàn thiện đến mức độ viên mãn hoàn toàn mà chân thật. Tất cả những cái thiện ngoài đó nó không có chân thật, mà nó không có toàn thiện. Mà cái chân lý đó chính mình có, chính là bản thể của mình đó. Cho nên vì vậy đó, mình phải hiểu cái chân lý ở trong đạo Phật, mình quan sát đó. Cho nên đây là cái câu chuyện thứ hai mà Đức Phật chờ đợi cái người đáng được độ đến. Mà mình biết Đức Phật mang theo 500 tỷ khưu A-la-hán đi một con đường xa để cứu độ. Này vậy đó, cái pháp mà Đức Phật dạy ở đây đó, mình cũng phải khi tu thiền định đó, mình phải quán tưởng pháp cái sự chết. À, thật ra thì chưa nói đến đó, mà bắt buộc mình phải có học và có quán. À, pháp sự chết rất là lợi hại, rất là ích lợi, rất là công đức. Và nó rất là chính xác và rất đúng. Khi nào nó xảy ra với mình á, thì mình sẽ thấy nó đúng. Nó đúng không còn cái chỗ nào để mà có thể nói phê bình thì được nữa. Nhưng mà khi cái chân lý nó chưa hiện ra thì mình thấy không sao, không có gì, bình thường. Thế thứ tư là những câu Đức Phật nói cho ông cha đó. Thật ra ai có con chết nó khổ đau lắm, nó rất là khổ. Nhất là khi là chính tay mình tạo ra cái sự chết cho nó. Nhưng mà mình phải hiểu, mình phải nhìn thấy cái vòng sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật mới nói là cái nước mắt ông khóc cho con ông á, trong cái luân hồi á, nó còn nhiều hơn nước của bốn biển nữa. Cho nên nhiều lắm. Cho nên một khi mà các bậc thánh mà nhìn thấy mấy cái đó đó, thì cái vấn đề duy nhất đó là giác ngộ đi con, giải thoát đi con. Chứ bao nhiêu đời mình cũng có bằng đó chuyện, cũng có y bằng đó chuyện, cũng có tất cả những cái thương ghét phiền não, nó cũng y như vậy bao nhiêu đời rồi. Nó không phải bây giờ mới, không phải mới đây. Mà nó cứ ở trong đó hoài, nó cứ quay đi quay lại như vậy. Cho nên khi mà đã có cái pháp của giải thoát, cái con đường đạo đi đó, thì nó đừng có lưu luyến luyến tiếc mê một cái gì nữa. Chỉ làm sao á, chăn cái con trâu của mình á, cho nó phải đi theo con đường đó. Thực sự câu nói Đức Phật nó có lý vô cùng vậy. Cho nên trong đời này ít có kẻ mà nó sáng suốt, nó thấy rõ, nó cứ mắc ở trong cái lưới đó, của vô minh á, không thể nào thoát ra khỏi được, sinh cõi trời. Cái nữa là mình biết rằng là cái điểm nữa mình biết đó, coi những cái kinh này đó, là Đức Phật thấy rằng là cái cơ hội mà của cô bé giác ngộ, tức là chứng quả dự lưu nó tới, nếu để trễ cơ hội nó qua không có giác ngộ được, nó sẽ rời lại không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên mình nghe những cái bài học này, cho nên lắm lúc á, mình cũng có thể có những cái cơ hội mà mình bị bỏ lỡ. Có thể một hôm nó đi nghe pháp thì mình có chuyện gì mình cũng đi á, mà nó có thể có một cái tỉnh ngộ ở trong đó. Cho nên mình hiểu cái pháp của Đức Phật là cái chỗ cứu độ chúng sinh, nó không phải là chỉ là một cái hành nghề pháp sư giảng đạo, không phải như vậy. Cho nên khi đã nghe đúng cái chính pháp, nó là một cái cứu độ mình. Cho nên Đức Phật mới chờ, Đức Phật mới nói, mới hỏi. Mình biết như vậy. Vì vậy mình biết cái sự quý giá của cái chính pháp. Và càng quý nữa là nếu mình đón nhận. Đó là cái điểm mà cho mình nhận xét đó. Những cái nghiệp ở trong mình á, mình có thể chứng quả dự lưu, mà mình có vô lượng cái nghiệp á, nếu mình không chứng, những cái nghiệp nó có thể là nghiệp của tam ác đạo có thể xảy đến. Cho nên ngày nào mà không thoát thì tất cả những cái nghiệp luân hồi trong sáu nẻo đó, nó còn đầy ra hết. Mình nhìn thấy cái ý nghĩa của chúng sinh mà Đức Phật cứu độ, từ chỗ đó mình hiểu cái đại bi. Thì mình đọc thì ai cũng thấy Đức Phật từ bi quá, nhưng mà mình không thấy cái chỗ là cái gốc, cái bi gốc nó mới ra những cái hành động như vậy. Cái nguyện gốc của Đức Phật đó là bi nguyện mà cái bi nguyện đó nó phải chứng được chân lý, thì cái nguyện đó nó mới ứng với chân lý và nó trở thành một cái tự động mà chân thật thường hằng của Như Lai Tạng ấy. Cho nên bao giờ cũng vậy, ở Đại Thừa đó mình phải chứng ra Bát Nhã rồi đó, mình mới phát từ bi. Lúc đó cái đại bi đó, cái bi nguyện đó, cái đại bi đó nó mới là cái đại bi gốc chân thật. Cho nên tại sao mình phải học về Bát Nhã. Những điểm mình nghe đó, mình nhận xét như thế. Cho nên câu chuyện là cô bé dệt vải, cô bé dệt vải này rất là hay để cho mình nhận xét những điều như vậy. Cuối cùng hết đó là chứng quả dự lưu Tu Đà Hoàn, trong Phật pháp nói mình còn lại 7 đời nữa phải sinh trong cõi dục, thì mình mới chứng được A-la-hán. Trong 7 đời đó đúng ra là đến 14 lần sinh, 7 lần sinh cõi người, 7 lần sinh cõi trời. À, cái vị nó sẽ chứng quả giải thoát. Mà mỗi một đời như vậy á, thì cái tâm đạo á, cái tâm viễn ly đạo á, nó sẽ mạnh vô cùng, nó vững chắc vô cùng. À, cho nên có thể nói rằng là những cái vị trải qua những mấy đời như vậy ở trong cõi dục này, à, những vị đó cho đến lúc chứng A-la-hán không có màng gì phải chứng thiền định, sinh lên cõi sắc hay cõi vô sắc gì hết, bởi vì cái tâm mà giải thoát nó rất là mạnh, cho nên nó không có cần phải đi đâu ở trong cái cõi luân hồi hết. Nên cái lực của những vị đó, cái lực giải thoát nó mạnh lắm, cho nên vị đó sinh ở trong cõi người, cõi dục mà cõi người, trời cũng là trời cõi dục, chưa chứng thiền định là không có sinh lên trời của cõi sắc được. Nhưng mà các vị đó sẽ không có màng chứng thiền định gì hết. Cho nên đó là trong những cái luận câu xá thì nó nói lên nhiều điều, thì cái ý nghĩa nó mình biết như vậy. Hay ở trên cõi trời có rất nhiều bậc thánh, Dự Lưu, Nhất Lai, có rất nhiều bậc thánh đó. Nhưng mà người cõi trời không có tu chứng thánh được. Tất cả những bậc thánh đó đều chứng được cái lúc là mang thân con người. Đó là những cái điều trong Phật Pháp nhắc cho mình biết đó. Cho nên một người cõi trời muốn chứng thánh quả đó là phải sinh trở lại cõi con người. Cái thân con người, cái nghiệp con người nó mới chứng được thánh quả. Đó là điều những gì Phật Pháp khai mở cho mình. Rồi, mời ngưng.